chạy ngay vào hậu đường, thấy sư muội và Khúc Phi Yên dắt tay nhau đứng trong sân. Một gã thanh niên áo vàng đang giang hai tay ra chặn hai cô lại. Mễ Vi Nghĩa vừa thấy y phục người đó thì biết ngay là đệ tử phái Tung Sơn. Không dằn được tức giận, hắn giọng một cái rồi lớn tiếng nói: "Vị sư huynh môn hạ của phái Tung Sơn sao không vào đại sảnh ngồi chơi?" Gã đó ngạo nghễ nói: "Không cần đâu, ta phụng mệnh minh chủ đứng đây canh chừng quyến thuộc của Lưu gia, không cho một người nào trốn thoát." Câu nói dù thanh âm không lớn nhưng lại kiêu căng khác thường, quần hùng trên đại sảnh đều nghe thấy và biến đổi sắc mặt. Lưu Chính Phong cả giận, nhìn Sử Đăng Đạt hỏi: "Các người làm trò gì vậy?" Sử Đăng Đạt nói: "Vạn sư đệ ra đây đi, ăn nói cẩn thận một chút, Lưu sư thúc đã đồng ý không rửa tay rồi." Hán tử ở hậu trường đáp: "Dạ, vậy thì hay biết mấy." Gã nói xong từ hậu đường đi ra, hướng về Lưu Chính Phong, khẽ khom lưng nói: "Đệ tử Vạn Đại Bình, môn hạ phái Tung Sơn, tham kiến Lưu sư thúc." Lưu Chính Phong giận đến run người, lớn tiếng nói: "Phái Tung Sơn có bao nhiêu đệ tử đến đây, xin mời ra mặt hết đi." Lão vừa nói dứt lời, trên nóc nhà, ngoài cổng lớn, trong góc sảnh, trong hậu viện, trước sau, trái phải, mấy chục người đồng thanh đáp: "Đệ tử phái Tung Sơn tham kiến Lưu sư thúc." Giọng nói của mấy chục người đồng thời cất lên, âm thanh vang dội lại rất bất ngờ, khiến quần hùng đều giật mình kinh hãi. Phía trên nóc nhà có hơn 10 người mình mặc áo vàng canh giữ, những người trong đại sảnh đều ăn mặc đủ kiểu. Hiển nhiên là bọn chúng đã sớm trà trộn vào trong hơn 1.000 tân khách để ngấm ngầm theo dõi Lưu Chính Phong, nên không ai phát giác được. Đình Vật Sư Thái là người đầu tiên không kìm được tức giận, lớn tiếng quát: Đây là ý đồ gì? Các ngươi khinh người quá lắm." Sử Đăng Đạt đáp: "Xin Định Vật Sư Bá thứ tội cho. Sư phụ đệ tử đã truyền hiệu lệnh, dù bất cứ giá nào cũng phải khuyên ngăn bằng được Lưu sư thúc, không thể để Lưu sư thúc rửa tay gác kiếm. Sư phụ sợ Lưu sư thúc không tuân phục hiệu lệnh nên mới đắc tội như vậy." Tiếp đó, mười mấy người từ hậu đường đi ra, gồm phu nhân của Lưu Chính Phong, hai người con cùng với 7 tên đệ tử của Lưu phủ. Sau lưng mỗi người đều có một tên đệ tử phái Tung Sơn cầm trủy thủ chĩa vào lưng. Lưu Chính Phong to tiếng nói: "Thưa các vị bằng hữu, không phải Lưu mỗ tự ý hành động. Hôm nay Tả sư huynh lại uy hiếp như vậy, nếu Lưu mỗ khuất phục uy lực thì còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa. Tả sư huynh không cho Lưu mỗ rửa tay gác kiếm, Lưu mỗ đầu có thể rơi nhưng ý chí không thể khuất phục." Lão nói xong bước lên một bước, hai tay toàn nhúng vào chậu vàng. Sử Đăng Đạt liền thét to: "Dừng lại!" Gã cầm cờ lệnh phất ra, chắn trước mặt Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong phóng song chỉ, đâm thẳng vào hai mắt của gã. Sử Đăng Đạt giơ tay gạt ra, Lưu Chính Phong rút tay trái lại, song chỉ tay phải lại đâm thẳng vào hai mắt của gã. Sử Đăng Đạt không sao đỡ được, đành phải thối lui. Lưu Chính Phong bức gã phải lùi lại, hai tay tiếp tục nhúng xuống chậu vàng. Bỗng nghe sau lưng có tiếng gió, có hai người xông đến. Lưu Chính Phong vẫn không quay đầu lại, chân trái đá ngược về sau. Bốp một tiếng, một tên đệ tử phái Tung Sơn đã bị đá văng ra xa. Tay phải của lão chụp ngực của một tên đệ tử khác của phái Tung Sơn, rồi thuận thế nhấc bổng lên, ném về hướng Sử Đăng Đạt. Chân trái lão phản cước, tay phải chụp lấy người. Hai động tác này diễn ra chỉ trong nháy mắt, vị trí chuẩn xác, động tác lại nhanh nhẹn. Lão đích thực là một nội gia cao thủ phi thường. Bọn đệ tử phái Tung Sơn sửng sốt, nhất thời không ai dám tiến lên. Tên đệ tử phái Tung Sơn đứng phía sau con trai của lão la lên: "Lưu sư thúc, nếu sư thúc không dừng tay, đệ tử sẽ giết công tử của sư thúc ngay." Lưu Chính Phong quay đầu lại liếc nhìn con trai rồi lạnh lùng nói: "Anh hùng thiên hạ ở đây, người dám to gan đụng đến một cọng lông của hài nhi ta thì mấy chục tên đệ tử phái Tung Sơn các ngươi sẽ bị băm nát như tương." Lão nói lời này không phải chỉ là lời hăm dọa. Nếu bọn đệ tử phái Tung Sơn thực sự làm tổn thương đến con trai của lão thì nhất định sẽ gây nên sự căm phẫn. Quần hùng sẽ nổi lên đánh lại thì bọn đệ tử phái Tung Sơn khó mà chạy thoát. Lão quay người, hai tay đưa về phía chậu vàng. Những tưởng lần này không ai có thể cản ngăn. Bỗng nhiên lóe sáng một cái, một ám khí nhỏ xíu bay vút đến. Lưu Chính Phong lùi hai bước, chỉ nghe keng một tiếng nhỏ, ám khí đã đánh vào thành chậu vàng. Chiếc chậu vàng bị nghiêng rồi đổ lật úp xuống đất, nước chảy ra lên láng. Trên nóc nhà thấp thoáng một cái bóng vàng, một người nhảy xuống, giơ chân phải đạp lên chiếc chậu, khiến chậu vàng bẹp dí. Người này khoảng 40 tuổi, dáng người tầm thước, thân thể gầy đét, hai chòm râu trên môi như râu chuột, cung tay nói: "Lưu sư huynh, tiểu đệ phụng mệnh minh chủ không cho sư huynh rửa tay gác kiếm." Lưu Chính Phong nhận ra gã này là tứ sư đệ Phí Bân của Tả Lãnh Thiền trưởng môn phái Tung Sơn. Y là một cao thủ nổi danh trong võ lâm, có ngoại hiệu là Đại Tung Dương Thủ. Lưu Chính Phong biết trong tình hình này, phái Tung Sơn trước sau gì cũng đối phó với lão, không chỉ riêng gì gã đệ tứ đại đệ tử này. Chậu vàng đã bị gã đạp dẹp. Việc rửa tay gác kiếm không thể cử hành được nữa. Trước mắt chỉ có hai con đường là tận lực chiến đấu hay cam chịu nhẫn nhục. Lão lại nghĩ, phái Tung Sơn đang nắm giữ Ngũ Nhạc Minh Kỳ, bọn chúng uy hiếp người như vậy, lẽ nào hơn 1000 anh hùng hảo hán ở đây lại không ai đứng lên nói được một câu công bằng. Lão cung tay đáp lễ nói: "Phí sư huynh đến đây sao không uống một bát rượu nhạt mà lại núp trên nóc nhà để phải khổ vì trời nắng thế này? Phái Tung Sơn đã đưa nhiều cao thủ bậc nhất khác đến đây, xin mời hiện thân hết đi. Nếu đối phó với Lưu Mỗ thì một mình phí sư huynh cũng đã thừa sức rồi. Còn nếu muốn đối phó với các anh hùng hào kiệt ở đây thì e rằng phái Tung Sơn không đủ sức đâu." Phí Bân mỉm cười nói: "Lưu sư huynh sao lại nói ra những lời khiêu khích như vậy? Cứ coi như tại hạ là địch thủ của Lưu sư huynh, tại hạ cũng không chống lại được một chiêu tiểu lạc nhãn thức vừa rồi của Lưu sư huynh." Chú thích: tiểu lạc nhãn thức nghĩa là chiêu thức như con én nhỏ rơi xuống. Đọc tiếp: "Phái Tung Sơn quyết không dám gây hấn với các vị anh hùng hảo hán ở đây, thậm chí ngay cả Lưu sư huynh cũng không dám đắc tội. Nhưng chỉ vì tính mệnh thân gia và hàng vạn đồng đạo trong võ lâm, nên tại hạ cầu mong Lưu sư huynh không nên rửa tay gác kiếm." Phí Bân vừa nói xong, tất cả quần hùng trên sảnh đều kinh ngạc, nghĩ thầm: Lưu Chính Phong có rửa tay gác kiếm hay không thì có liên can gì đến tính mệnh của các thân gia và hàng vạn đồng đạo trong võ lâm? Lưu Chính Phong đáp: "Phí sư huynh nói như vậy, chẳng phải là đã quá đề cao tiểu đệ ư? Lưu Mỗ chỉ là một kẻ tầm thường trong phái Hành Sơn, con cái còn nhỏ, môn hạ cũng chỉ thu được 8-9 tên đệ tử không thành tài, thực sự không đủ để đánh giá hơn thua. Nhất cử nhất động của Lưu Mỗ làm sao có thể liên quan đến tính mạng thân gia và hàng vạn đồng đạo trong võ lâm?" Định Nhật Sư Thái nói xen vào: "Đúng vậy, Lưu huyền đệ rửa tay gác kiếm để đi làm một chức quan nhỏ như hạt đậu, thực sự mà nói bần ni cũng thấy rất uổng phí. Nhưng mỗi người đều có chí hướng riêng, Lưu huyền đệ muốn thăng quan phát tài, chỉ cần không làm hại đến trăm họ, không làm bại hoại nghĩa khí đồng đạo trong võ lâm thì người ngoài cũng không thể cản trở được. Ta thấy Lưu huyền đệ cũng không có bản lĩnh to tát để có thể làm hại nhiều đồng đạo trong võ lâm." Phí Bân nói: "Định Vật sư Thái là người tu hành trong Phật môn, tất nhiên không hiểu rõ được mánh lới ma giáo của người khác. Nếu cái mưu đồ lớn lao này mà trót lọt, không những đồng đạo trong võ lâm bị hại vô số kể, mà trăm họ lương thiện trong thiên hạ còn bị vạ lây. Xin các vị nghĩ xem, Lưu Tam Gia phái Hành Sơn là một bậc anh hùng hào kiệt lừng danh trên giang hồ, tại sao có thể cam tâm hạ mình đi làm một cẩu quan hẹp hòi bẩn thỉu như vậy? Gia sản của Lưu Tam Gia lắm của nhiều tiền, còn muốn thăng quan phát tài nữa làm gì? Trong chuyện này, tất còn có nguyên nhân không thể nói cho người khác biết được." Quần hùng nghĩ bụng: "Phí Bân nói cũng có lý, ta đã sớm hoài nghi một con người như Lưu Chính Phong lại đi làm chức quan võ nhỏ bé như vậy, thật chẳng ra trò trống gì cả." Lưu Chính Phong chẳng những không giận mà còn cười, nói: "Phí sư huynh, sư huynh muốn ngậm máu phun người cũng nên xem lời nói có đúng vậy không. Các vị sư huynh khác của phái Tung Sơn xin mời hiện thân ra đi." Chỉ nghe phía đông, phía tây, trên nóc nhà đồng loạt có tiếng người đáp: "Được." Hai cái bóng vàng thoáng qua, hai người đã đứng trước cửa sảnh đường. Công phu khinh thân của họ cũng giống như Phí Bân nhảy xuống vừa rồi. Lão đứng phía đông là một người mập mạp, cao to bệ vệ, Bọn Định Vật Sư Thái nhận ra lão ta là nhị sư đệ Thác Tháp Thủ Đinh Miễn của trưởng môn phái Tung Sơn. Lão đứng phía tây gầy nhom như cây tre là Tiên Hạc Thủ Lục Bách, ngồi ghế thứ ba trong phái Tung Sơn. Hai người cùng cung tay nói: "Xin chào Lưu Tam Gia, xin chào các vị anh hùng." Hai lão Đinh Miễn và Lục Bách trong võ lâm uy danh vang lừng, quần hùng đều đứng dậy đáp lễ. Họ thấy các tay cao thủ của phái Tung Sơn lần lượt đến thì trong lòng ngấm ngầm lo ngại, biết chuyện hôm nay không dễ gì êm xuôi được, chỉ sợ Lưu Chính Phong khó lòng tránh khỏi thất bại. Định Vật Sư Thái nói với giọng tức giận: "Lưu hiền đệ không cần phải sợ hãi. Chuyện thiên hạ không thể qua được chữ lý, đừng nhìn người ta có thế đông mà sợ. Lẽ nào bằng hữu của các phái Thái Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn đến đây lại để mặc ai muốn làm gì thì làm sao?" Lưu Chính Phong cười với vẻ khổ não, nói: "Định Vật Sư Thái, chuyện này vốn là chuyện của phái Hành Sơn, nói ra thật xấu hổ, lại làm cho các vị bằng hữu phải bận tâm. Bây giờ Lưu Mỗ đã hiểu rồi, chắc là Mạc đại sư ca của Lưu Mỗ đã đưa cáo trạng lên Tả Minh chủ phái Tung Sơn, nói Lưu Mỗ làm nhiều chuyện không hay không phải, để các huynh đệ phái Tung Sơn đến đây hỏi tội." "Được lắm, được lắm. Lưu Mỗ thất lễ nhiều với Mạc Sư Ca, để Lưu Mỗ nhận tội với Mạc Sư Ca là xong." Phí Bân đưa mắt đảo khắp đại sảnh một lượt, ánh mắt của lão tạo thành một làn tinh quang sáng chói, rõ ràng là nội công rất thâm hậu. Lão nói: "Việc này tại sao có liên quan đến Mạc Đại Tiên Sinh? Xin mời Mạc Đại Tiên Sinh ra đây để cho mọi người hiểu rõ." Lão nói mấy câu này xong, đại sảnh lặng yên như tờ. Một lúc sau cũng không thấy Tiêu Tương Giả Vũ Mạc Đại Tiên Sinh xuất hiện. Lưu Chính Phong cười nhăn nhó nói: "Sư huynh sư đệ Lưu Mỗ bất hòa, các vị bằng hữu trong võ lâm đều biết rồi thì cũng không nên giấu giếm làm chi nữa. Tiểu đệ nhờ di sản của tiền nhân để lại nên trong phủ tương đối sung túc, còn Mạc sư huynh thì gia cảnh lại bần hàn. Đã là bằng hữu với nhau thì tiền tài là chuyện chẳng đáng gì, huống hồ lại là sư huynh sư đệ. Nhưng Mạc sư ca lại tị hiềm điều này, tuyệt đối không bước chân đến nhà tiểu đệ. Sư huynh sư đệ Lưu Mỗ đã nhiều năm không qua lại, không gặp nhau thì hôm nay Mạc sư ca dĩ nhiên không quan lâm rồi. Lòng Lưu Mỗ không phục ở chỗ là Tả Minh chủ chỉ nghe lời nói một bên của Mạc sư ca mà phái nhiều vị sư huynh đến để đối phó với tiểu đệ. Ngay cả hiền thê và nhi tử của Lưu Mỗ cũng đều trở thành tù nhân dưới thềm kia. Vậy đây không phải là chuyện nhỏ mà xé ra to ư?"